Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay thứ Bảy 12 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề 3 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 11 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã kết thúc 5 ngày tĩnh tâm mùa chay tại nhà thầy Chí Thánh ở thị trấn Ariccia và trở về Vatican. Ban sáng lúc 7 giờ đã có thánh lễ đồng tế, rồi bài suy niệm cuối cùng của cha Hermes Ronchi, dòng tôi tớ Đức Maria, vị giảng tĩnh tâm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhân danh mọi người cảm ơn cha Ronchi và đi xe buýt trở về Vatican. Sáng thứ Bảy hôm nay, 12 tháng 3, Ngài sẽ tiếp kiến chung các tín hữu hành hương nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Trong số các tham dự viên đặc biệt, có khoảng 2.500 bạn trẻ thiện nguyện thực hiện các dịch vụ dân sự. Sau đó, các bạn trẻ sẽ bước qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô.
Giarep, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một số thành viên cho Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Chính thống để làm sáng tỏ vai trò của Đức Hồng Y Alois Stepinac. Đức Hồng Y Stepinac nguyên là Tổng giám mục giáo phận Zagreb, thủ đô Cộng hòa Croat, bị nhà nước Cộng sản Yugoslavia cầm tù và Ngài được phong Hồng Y trong lúc còn bị quản thúc tại gia. Án phong hiển thánh cho Ngài đang được Giáo hội Công giáo Croat tiến hành. Nhưng phía chính thống Sepi cho rằng Đức Hồng Y đã cộng tác với nhà nước Ustasa, một nước chư hầu của Đức Quốc xã, từ năm 1941 đến năm 1945. Tòa Thánh hứa sẽ thành lập một ủy ban hỗn hợp để làm sáng tỏ những khúc mắc lịch sử. Theo báo Vecerni Lista xuất bản tại Zagreb ngày 9 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm làm thành viên ủy ban hỗn hợp này về phía Công giáo, gồm có Đức Hồng Y Joseph Bojanic, Tổng giáo mục Zagreb, Đức Cha Anton Skvorchevich, giáo mục giáo phận Bojega và Đức Cha Radko Peris, giáo mục giáo phận Mostar, cùng với hai giáo sư. Tòa Thượng phụ Chính thống Sepi cũng bổ nhiệm một số thành viên vào ủy ban gồm 4 giáo mục và ông Darko Tanaskovic, cựu đại sứ Cộng hòa Sepi cạnh Tòa Thánh. Hiện thời, người ta không biết thêm chi tiết về ủy ban hỗn hợp này và cũng không biết bao giờ ủy ban sẽ nhóm khóa họp đầu tiên.
Cotonou, Đức Hồng Y Christian Tumi, 85 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Douala, Cameroon, khuyên Tổng thống nước này nên về hưu. Tổng thống Paul Biya, năm nay 83 tuổi, muốn ra tranh cử để tiếp tục chức vụ này. Đức Hồng Y Tumi nói, giả sử tôi là Tổng thống Biya thì tôi sẽ nói, thôi đủ rồi, tôi sẽ rút lui và không ra tranh cử lần nữa. Tổng thống Paul Biya cai trị Cameroon từ 34 năm nay, tức là từ năm 1982, và là tổng thống thứ hai của nước này từ khi được độc lập. Vào năm 2018, sẽ có cuộc bầu cử tổng thống tại Cameroon. Theo tuần báo Jeune Afrique Phi Châu Trẻ, Đức Hồng Y Tumi tỏ ra lo âu về tình hình đất nước. Ngài nói, nạn nghèo đói gia tăng, qua nhiều cuộc viếng thăm, tôi thấy nhiều người không được ăn ba bữa. Cả việc giáo dục cũng không tốt, nhiều trẻ em không được cắt sách đến trường vì cha mẹ các em thiếu tiền. Thế là tương lai của các em bị tước đoạt mất. Ngoài ra, nạn tham ô hối lộ cũng gia tăng đáng báo động.
Pune, một thánh đường Kitô giáo ở Ấn Độ lại bị tấn công tại bang Maharashtra. Hãng tin Asia News chuyển đi hôm 10 tháng 3 vừa qua cho biết nhà thờ thánh Sebastiano ở thị trấn Daun, các thành phố Pune, bang Maharashtra, 80 cây số, đã bị bọn bất lương tấn công hôm 9 tháng 3 vừa qua. Họ đốt kinh thánh và các sách đạo, sách hát trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Cảnh sát địa phương đang điều tra. Động lực của vụ này khiến người ta nghĩ rằng đây là một vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô thiểu số tại đây, cho dù chính quyền muốn coi nhẹ biến cố này. Ông Sajan George, chủ tịch hội đồng phổ quát các Kitô hữu Ấn Độ, tuyên bố với hãng tin Asia News rằng: "Chúng tôi mạnh mẽ lên án sự xúc phạm và thiêu hủy kinh thánh và các sách đạo khác. Vụ đốt sách thánh này diễn ra trước hang đá Đức Mẹ thật là một hành động phạm thánh do sự oán ghét thúc đẩy. Chúng tôi kêu gọi chính quyền bắt giữ ngay các thủ phạm." Theo ông George, những vụ đốt sách thánh như thế trong mùa chay tạo nên sự căng thẳng và làm xáo trộn sự long trọng của việc cử hành tôn giáo. Trước đó, một nhóm Ấn giáo cực đoan từ 30 đến 35 người đã tấn công một nhà thờ Công giáo ở Raipur, thủ phủ bang Chhattisgarh ở miền đông Ấn Độ, trong lúc các tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật ngày 6 tháng 3 vừa qua. Nhóm người này võ trang gậy gộc, miệng hô lớn, hoan hô thần Ram, đột nhập thánh đường ở khu vực Kamadit, nơi có 40 tín hữu đang dự lễ. Họ đập phá các ghế ngồi và quạt điện. Một phụ nữ hiện diện tại chỗ cho biết nhóm người vũ trang đã hành hung các tín hữu, vài nữ tu và trẻ em. Trong tình trạng hỗn độn đó, có 6 phụ nữ bị thương nhẹ.
Bangalore, Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã nhóm khóa họp toàn thể 2 năm một lần từ ngày 2 đến 9 tháng 3 vừa qua tại thành phố Bangalore với sự tham dự của 180 giám mục và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Baselios Clemis Thottungal. Trong khóa họp, các giám mục đã tự phê bình kiểm thảo và thảo luận về sự sa sút luân lý và sự lan tràn trào lưu cực đoan. Trong thông cáo dài 6 trang công bố vào cuối khóa họp, các giám mục tự phê bình sự quá quan tâm của giáo hội Ấn với việc cơ chế hóa, thiếu lòng nhiệt thành và lo sợ trong việc rao giảng Chúa Kitô là đấng cứu thế duy nhất. Ngoài ra, các giám mục cũng nói đến sự gia tăng thái độ dửng dưng và thiếu quyết tâm trong ơn gọi Kitô, sự suy đồi luân lý nơi các tín hữu Công giáo, kể cả tình trạng gia tăng ly dị và phá thai. Đức Hồng Y Thottungal nói rằng, "Trong nội bộ giáo hội, chúng tôi thấy cần phải canh tân chính mình, kể cả các giám mục." Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ấn bày tỏ quan tâm về nền văn hóa quốc gia chủ nghĩa dưới chính quyền hiện nay và phê bình sự lan tràn thái độ bất bao dung, chủ nghĩa tôn giáo cuồng tín và cực đoan, những vụ tấn công và những hành vi tàn bạo chống các nhà trí thức, những người hoạt động xã hội, các nhân viên và tổ chức tôn giáo. Người ta ngày càng có xu hướng coi những người bất đồng ý kiến là kẻ thù của đất nước. Ngoài ra, sự hiểu biết tôn giáo một chiều làm giảm giá trị của tôn giáo.
Cairo, Tổng thống Fuad Masum của Iraq bênh vực các tín hữu Kitô tại Iraq. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 10 tháng 3 vừa qua cho biết, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Tawad Cross II, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập ở thủ đô Cairo, Tổng thống Masum nói rằng các tín hữu Kitô là thành phần nguyên thủy của đất nước Iraq. Các đan viện cổ kính tại nhiều nơi ở Iraq chứng tỏ điều đó. Nhưng nhóm Hồi giáo IS không những chống các tín hữu Kitô, nhưng còn chống cả những người Hồi giáo Sunnit trong dân Iraq, như các đền thờ Hồi giáo bị các lực lượng IS phá hủy ở thành phố Mosul chứng tỏ điều đó. Theo Tổng thống Masum, chính phủ Iraq giữ một vai trò tích cực trong việc bảo vệ các tín hữu Kitô chống lại các nhóm cực đoan. Ông bác bỏ những tin nói rằng các công dân Iraq bị các tổ chức chính quyền kỳ thị vì lý do các sắc tín tôn giáo. Hồi đầu tháng 2 năm nay, Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sarko, giáo chủ Công giáo Kande, than phiền với chính phủ cũng như các vị lãnh đạo tôn giáo khác rằng các tín hữu Kitô tiếp tục bị kỳ thị và bị đối xử độc đoán, mặc dù các Kitô hữu trung thành với Iraq là quê hương của họ. Họ không muốn sống trong sự báo thù, nhưng trong hòa bình với mọi công dân. Đức Thượng Phụ Sarko cũng nói rằng những lời trấn an của chính phủ Iraq đối với các nhóm tôn giáo thiểu số cho đến nay không được thể hiện trong thực tế. Theo các ước lượng quốc tế, 2/3 các tín hữu Kitô đã phải rời bỏ Iraq vì lý do bạo lực.
Roma, Tổng đại diện bề trên tổng quyền dòng Đông Bosco, cha Francesco Cereda cho biết, dòng vẫn chưa có tin gì về cha Tom Uzanalil, bị mất tích trong cuộc tấn công của nhóm khủng bố hôm 4 tháng 3 vừa qua, sát hại 4 nữ tu thừa sai bác ái và 12 nhân viên xã hội tại Aden bên Yemen. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asian News, cha Sherida cho biết chính quyền trung ương của Ấn Độ và của bang Kerala miền Nam Ấn Độ, nguyên quán của cha Tom, cùng với Đức Giám mục đại diện Tông tòa Nam Arabia và Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cố gắng tìm kiếm tin tức về cha Tom nhưng cho đến nay chưa có kết quả. Cha Tom Usanalil, năm nay 56 tuổi, hoạt động tại Yemen từ 4 năm nay. Cha sinh trưởng trong một gia đình công giáo nhiệt thành. Chú của cha là cha Matteo qua đời năm ngoái, cũng thuộc dòng Đông Bosco và là người đã sáng lập cứ điểm truyền giáo của dòng ở Yemen. Cha Tổng đại diện Chereda cũng cho biết dòng Đông Bosco hoạt động từ gần 30 năm nay tại Yemen, săn sóc mục vụ cho đông đảo các tín hữu công giáo di dân từ Ấn Độ, Philippines và các nước khác đến hoạt động trong các nhà thương, bệnh xá, các cơ sở xã hội, cũng như cho các công ty kinh doanh. Tại thủ đô Sanaa, các tu sĩ của dòng cũng làm việc mục vụ cho các tín hữu công giáo thuộc giới ngoại giao. Cha Chereda nói, chúng tôi là những linh mục công giáo duy nhất ở Yemen và là một trợ lực lớn cho các nữ tu thừa sai bác ái. Các chị săn sóc các bệnh nhân, người già, trẻ em gặp khó khăn tại thủ đô Sanaa, tại Aden, Hodeidah và Taiz.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước, người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói, này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp, thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.
Ai đứng ở giữa? Ở vị trí trung tâm thường là người quan trọng và có tiếng nói trước đám đông. Đức Giêsu trong bài tin mừng của ngày Chúa Nhật thứ năm mùa chay cũng đang đứng ở giữa, ở vị trí trung tâm để giảng dạy dân chúng. Nhưng ở giữa cũng là vị trí để người ta tố cáo, lên án và chỉ trích. Đó là trường hợp của chị phụ nữ ngoại tình. Chị bị bắt đứng ra giữa. Chị đứng ở giữa không phải để giảng dạy hay trình bày một điều gì, nhưng là để cho người ta nhạo báng, khinh bỉ, chỉ trích và giết chết. Mọi ngón tay đều đưa ra hướng về chị để chỉ giết đay nghiến. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chị như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cay đắng thay, chị chỉ là bàn đạp để các kinh sư và người Pha-ri-sêu gài bẫy Đức Giêsu. Những ánh mắt thay đổi hướng nhìn không còn tập trung vào chị phụ nữ nữa, mà bắt đầu quy chụp vào Đức Giêsu. Khi họ đặt vấn đề, còn thầy nghĩ sao? Thật là một đòn độc địa, thật là một âm mưu nham hiểm. Họ không áp đặt bất cứ một phương án nào, nhưng hoàn toàn mở ngỏ, vì biết rằng chắc chắn Đức Giêsu sẽ rơi vào cạm bẫy mà họ đặt ra. Thật vậy, nếu trả lời, theo luật Môi-se, các ông cứ ném đá đi, thì hóa ra những lời rao giảng về tình yêu và lòng thương xót của Đức Giêsu chỉ là giả dối, chỉ là mị dân. Còn nếu trả lời không, tức là chống lại luật Môi-se, tội đó cũng đáng bị ném đá đến chết. Như vậy, từ vị thế đứng ở giữa là Rabbi, là thầy dạy, giờ đây Đức Giêsu bị biến thành con mồi. Ngài bị bao vây ở giữa, còn những kinh sư và người Pha-ri-sêu như hổ đói lượn lờ xung quanh, chỉ trực chờ để nhào vô cắn xé. Phản ứng của Đức Giêsu khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Ngài không hề tỏ ra bối rối, bấn loạn, nhưng lại ung dung cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Đức Giêsu đã viết cái gì? Không có thánh sử nào ghi chép lại. Bởi vậy, ta chỉ có thể hiểu cách loại suy như thế này. Trước đây, khi ký kết giao ước yêu thương và trung tín với dân tộc Israel, Thiên Chúa đã ghi khắc 10 điều răn vào bia đá và trao cho Môi-se. Chữ khắc vào đá tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Thiên Chúa sẽ mãi thành tín và yêu thương dân Ngài. Lịch sử của dân tộc Israel đã minh chứng điều ấy. Hết lần này đến lần khác, dân bất tín phản bội, tôn thờ ngẫu tượng, kêu ca trách móc Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa lại chậm giận và giàu tình thương. Ngài có ra tay sửa phạt kẻ ngỗ nghịch, nhưng ngay lập tức lại hết dạ xót thương. Ngày hôm nay Đức Giêsu viết trên đất, điều ấy cho thấy rằng Ngài không phủ nhận những tội lỗi mà các kinh sư và người Pha-ri-sêu tố cáo chị phụ nữ. Điều ấy là đúng, chị thật sự có tội. Bởi vậy Đức Giêsu cúi xuống để viết bản cáo trạng mà người ta lên án chị. Nhưng bản cáo trạng ấy lại được viết trên đất, mà đất thì đâu thể lưu giữ điều gì được lâu. Chỉ một cơn gió thoảng quấn tung bụi mù, chỉ một cơn mưa rào xà xuống, chỉ một bàn chân vô tình lướt qua, thì tất cả mọi dấu tích đều được xóa nhòa. Chúa không ngây thơ đến nỗi chẳng hề biết tội lỗi con người, nhưng lòng thương xót Chúa lớn lao hơn gấp bội. Tội của chị phụ nữ có to lớn và nghiêm trọng, nhưng Thiên Chúa vẫn sẵn sàng thứ tha. Chúa ghi khắc giao ước tình yêu với nhân loại trên bia đá, còn tội lỗi con người chỉ thoảng qua trên bụi đất mà thôi. Đức Giêsu đã tiến đến nâng chị dậy và nói, tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Quay về phía đám đông, Đức Giêsu nói, ai trong các ông sặc tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Như vậy, Đức Giêsu đã mời gọi dân chúng, đặc biệt là các kinh sư và người Pha-ri-sêu hãy biết nhìn đến lòng thương xót Chúa hơn là tội lỗi con người. Thay vì đưa ngón tay chỉ vào người khác, thì hãy tự chỏ vào mình, để nhận ra chính bản thân mình cũng tội lỗi yếu đuối, nhưng đã được Thiên Chúa yêu thương tha thứ như thế nào. Họ đã nhận ra và âm thầm rút đi từng người một. Tình yêu Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi con người. Lòng thương xót Chúa đã phá tan mọi âm mưu trước độc. Chúa yêu thương thì thương cả ngàn đời, còn có giận chỉ giận trong giây lát. Chúa ghi khắc tình yêu trên bia đá trường tồn, còn tội lỗi con người chỉ thoảng qua trên cát bụi mà thôi.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, vấn đề làn sóng người di dân tị nạn đang tràn vào châu Âu vẫn tiếp tục chiếm trọng tâm sự chú ý của dư luận thế giới trong tuần qua. Hôm 8 tháng 3, một dự thảo thỏa hiệp về vấn đề này đã được Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đạt đến. Dự thảo thỏa hiệp này dự tính sẽ trả về Thổ Nhĩ Kỳ tất cả mọi người di dân tị nạn, bao gồm cả những người tị nạn Syria. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi trợ giúp tài chính rất lớn, 3 tỷ euro từ nay cho đến năm 2018, miễn xin chiếu khán và dành nhiều dễ dàng hơn cho người Thổ được tự do lưu thông trong khối Liên hiệp châu Âu, đồng thời đẩy mạnh tiến trình đưa Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp này. Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc ông Filippo Prandi bày tỏ lo âu sâu xa trước dự thảo thỏa hiệp này vì nó vi phạm trầm trọng quyền được bảo vệ của người tị nạn. Từ thứ Tư ngày 9 tháng 3, hành lang Balkan, cửa ngõ dẫn đưa người tị nạn vào Âu Châu đã bị đóng lại sau khi chính quyền Slovenia quyết định không cho bất cứ người di dân tị nạn nào được đi qua lãnh thổ của mình nữa. Biện pháp này khiến cho bao nhiêu người tị nạn bị dồn đọng lại nơi biên giới Hy Lạp, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên trầm trọng thêm. Trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ các nước thuộc Liên hiệp châu Âu đã nhóm tại Russen để bàn thảo về vấn đề này. Bên lề cuộc họp, bà Johanna Mikl-Klettner, Bộ trưởng Nội vụ Áo, mạnh mẽ phê bình dự thảo thỏa hiệp này vì nó đe dọa chà đạp mọi giá trị cao quý của châu Âu. Bà nói, tôi cực lực phê bình thỏa hiệp này và tôi rất lo âu trước sự kiện ba ngày trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng quyền lực bịt miệng một cơ quan ngôn luận đã dám chỉ trích chính quyền. Bây giờ, Thổ Nhĩ Kỳ lại đưa ra một danh sách những đòi hỏi buộc châu Âu phải thực hiện. Tôi tự hỏi, chúng ta có còn thực sự tôn trọng chính chúng ta và tôn trọng những giá trị của chúng ta nữa không? Hay là chúng ta đã vứt bỏ những giá trị này sau lưng rồi? Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, thì nhận định rằng đóng cửa hành lang Balkan sẽ không giải quyết được vấn đề làn sóng người di dân tị nạn hiện nay. Liên hiệp Âu Châu phải làm sao để đạt đến một biện pháp đồng thuận cho tất cả 28 quốc gia hầu giải quyết vấn đề. Đóng cửa biên giới như các nước vùng Balkan và Áo đã làm, gánh nặng người di dân tị nạn sẽ đổ dồn trên vai nước Hy Lạp, khiến nước này sa vào một tình cảnh rất khó khăn. Bà cũng nhận định rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể quyết định một mình, còn có nhiều chi tiết cần được bàn thảo và nhất là cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc phải có một tiếng nói quan trọng trong lĩnh vực này. Sáng thứ Năm vừa qua, tin tức cho biết có thêm ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ đắm tàu ngoài khơi duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ hướng về nước Hy Lạp. Trong số này có một hài nhi, một số khác bị mất tích.
Trong thời gian gần đây, tin tức thế giới hay chú trọng đến sự kiện Ấn Độ đang trở thành quốc gia đứng hàng đầu trong kỹ nghệ mang thai mướn. Điều này đã được chính bác sĩ Pasquale Carvalho, thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, khẳng định trong một buổi nói chuyện với hãng thông tấn Asia News mới đây. Bác sĩ Carvalho hiện có mặt tại Roma để tham dự kỳ họp khoáng đại của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống và toàn thể các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến sau đó. Trong buổi nói chuyện với hãng thông tấn Asia News, bác sĩ Carvalho cho biết kỹ nghệ mang thai mướn đang bùng nổ tại Ấn Độ. Rất nhiều cặp đôi người nước ngoài tìm đến nước này để thuê người mang thai mướn vì giá cả tại đây rất rẻ. Mặt khác, bác sĩ cũng nhận định rằng Ấn Độ là một trong những quốc gia dễ dàng cho phép phá thai nhất. Mỗi năm tại Ấn Độ, người ta ghi nhận 6 triệu vụ phá thai, tức là cứ 1.000 phụ nữ trong lớp tuổi có thể sinh sản, 26 người quyết định phá thai. Mặc dù luật pháp cấm lựa chọn phái tính thai nhi, nhưng đại đa số các thai nhi bị phá vẫn là nữ giới. Tại Ấn Độ, nữ giới vẫn bị kỳ thị, truyền thống bình dân vẫn xem nữ giới là ít giá trị hơn nam giới. Vì thế, những kỹ thuật tân tiến ngày nay đang được tận dụng để xác định phái tính của thai nhi trước khi quyết định phá thai. Thêm vào đó là sự kiện, để gả chồng cho con, nhà gái phải ưng thuận số hồi môn bên phía nhà trai đòi hỏi. Sự kiện này cũng rất quan trọng trong lĩnh vực này. Bác sĩ Carvalho cũng là thành viên Ủy ban Giáo phận Ấn Độ về Sự Sống Con Người, nói thêm là vào năm 2014, Hội nghị của Ủy ban Thần học và Giáo lý của Hội đồng Giám mục Ấn Độ Nghi lễ Latin đã yêu cầu cấm mang thai mướn và cấm giúp chết êm dịu, nhưng hai tệ nạn này đang tiến nhanh tiến mạnh tại Ấn, mặc dù Giáo hội Công giáo luôn kiên trì bảo vệ và thăng tiến sự sống dưới mọi hình thức tại đây. Giáo hội Công giáo Ấn Độ chỉ chiếm có 2,3% tổng số dân Ấn, nhưng có đến 130.000 người hoạt động trong lĩnh vực y tế và giáo dục, đặc biệt là trong 4.760 cơ sở y tế với 7 học viện và 740 bệnh viện. Giáo hội Công giáo đứng hàng thứ hai sau chính quyền trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ săn sóc y khoa. Tính ra, cộng đồng Kitô đảm nhận 22% tổng số các cơ sở và chương trình săn sóc y tế, trong số này 85% ở tại những vùng xa xôi hiểm trở. Trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe, một chỗ đứng đặc biệt được dành cho những người già cả neo đơn. Tại Ấn, người ta dự tính rằng trong năm 2050 tới đây, con số người già trên 60 tuổi sẽ vượt quá số người trẻ dưới 14 tuổi. 80% tổng số người già sống tại những vùng thôn quê hẻo lánh và 30% sống dưới ngưỡng cửa nghèo đói. Ấn Độ đứng hàng thứ 73 trong tổng số 91 quốc gia già nhất thế giới, và nhiều người già không được hưởng sự chăm sóc sức khỏe cần thiết. Chỉ có giáo hội Công giáo là chú ý đến họ, với 678 trung tâm huấn luyện, 443 trung tâm tái phục hồi cho người già và người tật bệnh, cùng 615 nhà hưu dưỡng.
Hôm 9 tháng 3 vừa qua, Tổ chức FAO Lương Đông Quốc tế có trụ sở ở Roma đã cho công bố báo cáo về biến tượng thu hoạch và tình hình lương thực hiện nay. Báo cáo được công bố mỗi 3 tháng một lần, và lần này khẳng định rằng có tất cả 34 quốc gia, trong số này 27 nước tại Phi Châu đang cần được sự trợ giúp lương thực vì nạn hạn hán, lũ lụt và vì nội chiến. So với báo cáo trước đây công bố vào tháng 12 năm ngoái, có thêm nước Swaziland. Theo báo cáo vừa công bố, nạn hạn hán hậu quả của hiện tượng thời tiết El Niño đã giảm thiểu nhiều biến tượng thu hoạch của mùa màng tại Nam Phi Châu, cũng như tại Maroc và Algeria. Còn tại vùng Trung Mỹ và quần đảo Caraib, sự kiện El Niño làm mưa ít và khí hậu khô ráo khiến cho các vụ gieo giống ngũ cốc bị đe dọa suốt 3 năm liên tiếp. Thêm vào đó, các cuộc tranh chấp vũ trang tại Iraq, Syria, Yemen, Somalia và Cộng hòa Trung Phi đã ảnh hưởng nặng nề trên lĩnh vực nông nghiệp tại các nước này, khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo thêm phần trầm trọng và lan rộng ra các nước lân cận như Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo. Một yếu tố khác cũng chi phối tình hình lương thực rất nhiều, đó là làn sóng người tị nạn tại đây. Ở những nơi đã từng cần được viện trợ lương thực trước đó, các điều kiện lại tệ hại hơn nhiều trong vòng 3 tháng gần đây, nhất là tại miền Nam Phi, nơi mà giá cả thực phẩm đã lên đến mức độ kỷ lục. Báo cáo của Tổ chức Lương Nông Quốc tế cũng cảnh giác về tình hình lương thực tại Bắc Hàn, vì lẽ vụ mùa thu hoạch hồi năm ngoái rất yếu kém.
Mặt khác, tổ chức Oxfam chuyên trợ giúp nhân đạo và bảo trợ công cuộc phát triển tại khắp nơi trên thế giới cũng vừa lên tiếng báo động là trong năm 2016 này có khoảng trên 60 triệu người, trong số này 50 triệu chỉ riêng tại Phi Châu, đang bị đe dọa đói kém vì hậu quả của hiện tượng El Niño. Để hiểu rõ hơn hiện tượng thời tiết này, ký giả Robert Barbi của Đài Vatican đã phỏng vấn ông Alessandro Cristalli, đặc trách Oxfam phân bổ Italia. Ông cho biết El Niño là một hiện tượng thời tiết thường lặp lại cứ mỗi 3 đến 7 năm một lần. El Niño đem lại hạn hán cho những nước nằm trong vùng nhiệt đới, từ vùng Caraib sang đến Trung và Nam Phi Châu, các nước vùng Thái Bình Dương và Đông Nam Á Châu. Hạn hán vì El Niño thường cực kỳ khô hạn và vì thế mang lại nhiều hậu quả tàn hại đối với người dân, đặc biệt người dân Phi Châu vốn sống trong những điều kiện rất bấp bênh và khó khăn. El Niño hiện nay bắt đầu xuất hiện hồi cuối năm ngoái 2015 và đang ở trong thời điểm mạnh nhất. Ông nói vì thế chúng ta phải làm hết sức để phối hợp các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho các dân tộc đang lâm tình cảnh khẩn trương hiện nay. Chúng ta phải nỗ lực cứu đói. Trong thế giới hiện nay, có khoảng 800 triệu người đang chịu đói, không phải chỉ là đói đôi chút hay là nhịn đói, nhưng là đói dài, đói đến kiệt lực, đến lâm bệnh, đến chết. Vì thế, Oxfam kêu gọi các chính quyền, các tổ chức thiện nguyện và mọi người thiện chí hãy ý thức phần trách nhiệm của mình trong nỗ lực xóa bỏ nạn đói, đồng thời loại bỏ mọi nguyên do gây nên nạn đói trên toàn thế giới.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề 3 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật ngày mai 13 tháng 3 là kỷ niệm đúng 3 năm Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Argentina, được bầu làm giáo hoàng Francisco. Lúc 19 giờ 6 phút tối hôm 13 tháng 3, 2013, khói trắng bắt đầu xông ra từ ống khói trên mái nhà nguyện Sistina, dưới tiếng reo vui của hàng chục ngàn tín hữu kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ trước đó dưới trời mưa. Khói trắng thật là rõ ràng, các chuông của đền thờ Thánh Phêrô được gióng lên liên hồi, báo hiệu đã có giáo hoàng mới. 3 năm đã trôi qua với bao nhiêu thay đổi đã được Đức Thánh Cha Francisco đưa vào trong giáo hội. Uy tín của hội thánh cũng như của chính Đức Giáo Hoàng cũng gia tăng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói, tôi có cảm tưởng uy tín của Đức Giáo Hoàng gia tăng như một vị thầy của nhân loại và của giáo hội, trong một viễn tượng hoàn vũ. Vì trong vòng 1 năm nay, Đức Giáo Hoàng đã đi tới các đại lục ngoại trừ Úc Châu. Ngài hiện diện nơi chân trời hoàn cầu và bàn đến một cách thế giá về những vấn đề của nhân loại và của giáo hội ngày nay. Ngài nói về những đề tài hòa bình và chiến tranh có liên hệ trong thực tế tới tất cả mọi người. Ngài nói về những đề tài thời sự lớn của xã hội hiện nay trong bối cảnh hoàn cầu hóa, nền văn hóa gạt bỏ công lý và sự tham gia. Đặc biệt, trong thông điệp Laudato Si, Ngài thành công trong việc mang lại một cái nhìn bao quát về những vấn đề cấp thiết và quan trọng của nhân loại hôm nay và ngày mai. Nhân loại nhìn Đức Giáo Hoàng Francisco như một người để tìm thấy hướng đi, để tìm kiếm những sứ điệp tham chiếu trong một tình trạng có nhiều hoang mang. Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Francisco là một vị lãnh đạo, một bậc thầy đáng tín nhiệm, thi hành công tác phục vụ đặc thù về tôn giáo và luân lý tinh thần, nhưng trợ giúp hữu hiệu, được cả những người hùng mạnh của thế giới này lắng nghe. Đối với Đức Giáo Hoàng, người giàu sang quyền thế và người nghèo đều quan trọng như nhau và cần thiết để hướng nhìn về tương lai trong hành trình của nhân loại. Trong số rất nhiều thay đổi do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng, từ việc mở rộng biên cương hoạt động của mỗi tín hữu và giáo hội nói chung, gọi là giáo hội đi ra ngoài, cho tới các khu ngoại ô, và sự quan tâm đặc biệt đến lòng thương xót, cũng như thái độ từ nhân bác ái đối với tha nhân, người ta phải kể đến những công trường được Đức Thánh Cha mở ra và đang chờ được hoàn thành. Việc cải tổ hệ thống kinh tế tài chính của tòa thánh đã tiến vào giai đoạn tiến hành và có những công hiệu tốt, nhưng tiến trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh thì tiến hành rất chậm, khác hẳn những lời tuyên bố lạc quan trong giai đoạn đầu của một vài vị trong số 9 hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong khi đó, chương trình tổ chức lại 9 cơ quan truyền thông của Vatican mới ở giai đoạn đầu trong chương trình 4 năm. Qua những lời của Đức Thánh Cha, người ta thấy rõ việc cải tổ tâm thức, cải tổ tâm hồn, sự hoán cải mục vụ là điều kiện cần thiết để việc cải tổ cơ cấu được hoàn thành đúng đắn. Thực vậy, hiện nay có nguy cơ tại Vatican cũng như tại các giáo hội địa phương, người ta thay thế vài câu chủ yếu, những khẩu hiệu, những slogan, chẳng hạn ngày nay trở thành thời trang, câu nói, hãy đi về các khu ngoại ô của các cuộc sống. Nhưng thực chất đâu vẫn hoàn đấy. Chứng tá và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thực tế gợi ý cho tất cả mọi người, từ các cộng sự viên của Đức Giáo Hoàng trong giáo triều Roma, cho đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và cả các giáo dân, hãy trở về với tính chất quyết liệt của tin mừng. Nếu không có yếu tố này, thì những cải tổ cơ cấu có nguy cơ chỉ là rập theo những tiêu chuẩn của các xí nghiệp và khép mình trong những kỹ năng chuyên môn mà không để ý tới bản chất của giáo hội. Bản chất này không bao giờ có thể rập theo bản chất của bao nhiêu công ty siêu quốc. Mặc dù uy tín của Đức Giáo Hoàng Francisco và của giáo hội gia tăng, nhưng người ta không quên rằng có bao nhiêu thế lực đang tìm cách chống phá giáo hội. Người ta thấy điều đó gần đây nhất qua những làn sóng truyền thông tấn công giáo hội nhân vụ Ủy ban Hoàng gia Australia tra vấn Đức Hồng Y George Pell, Chủ tịch Cơ quan Kinh tế của Tòa Thánh, về những sự kiện đã xảy ra cách đây 40 năm, về cái mà họ gọi là toan tính che đậy vụ một linh mục lạm dụng tính dục. Cùng với biến cố này có vụ phim Spotlight được 2 giải Oscar. Phim này nói về vụ giáo phận Boston ở Mỹ che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã phải lên tiếng phê bình giới báo chí cố tình không biết tới những nỗ lực đáp ứng của giáo hội Công giáo đối với những vụ lạm dụng như thế. Sự dấn thân can đảm của các vị giáo hoàng, nhất là từ Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, thanh lọc và biến giáo hội thành một tổ chức an toàn nhất đối với người trẻ ngày nay so với các tổ chức khác trong xã hội. Tại nhiều quốc gia, các kết quả sự dấn thân đổi mới thật là khả quan. Những vụ lạm dụng tính dục trở nên rất họa hiếm, và vì thế phần lớn những vụ mà ngày nay người ta còn xử lý và tiếp tục được đưa ra ánh sáng thuộc về một quá khứ tương đối xa vài chục năm. Ý thức về những trách nhiệm lớn lao tiếp tục chờ đợi Đức Giáo hoàng Francisco. Nhiều tổ chức Công giáo sẽ tham gia buổi canh thức cầu nguyện suốt đêm từ tối hôm nay 12 tháng 3 tại Trung tâm Thánh Lorenzo cạnh Vatican cho vị chủ tranh của giáo hội, đáp lại lời thỉnh cầu luôn luôn của Ngài: xin anh chị em nhớ cầu nguyện cho tôi rất cần lời cầu nguyện của anh chị em.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con đường cha đi do Đình Hy trình bày.
Con đường cha đi bao nhiêu khó nguy, chuyên chuyên là chuyện. Con đường cha theo bao nhiêu đơn đau, nào ai có thấu? Rồi ai quỳ mõ treo lên thật xa, ôi thân xót xa. Chúa đâu tôi tin như gì thương mến. Tiến cho thân tình người bờ bên Chúa cất bước đi tràn về nhiều phình đường chân thập giá Chúa ơi giúp con theo chân cha lành theo người cha thân con lẽ bước chân qua muôn đường trần theo người cha yêu con tôi lắng lo mặc bao trong khổ vì từng ngày qua đường thật xa con luôn thiết tha Chúa ơi con nguyện thân này dâng hiến sống đời nhân người bờ bên Chúa cất bước đi nhiều cùng đường chân thập giá Chúa ơi giúp con theo chân cha Thank you. khiến cho đoàn mừng. Tình người bà bên Chúa các bước đi càng về yêu thương. Đường chân thật ra Chúa ơi giúp con theo chân cha lành. Theo người cha thân con lê bước chân qua muôn đường trần. Theo người cha yêu con thôi lắng lo mặc bao giông tố. Vì từng ngày qua con đưa thật ra con lối thiên thờ. Chúa ơi con nguyện thân này dâng hiến trong đời nhân hiền. Tình người mơ bên Chúa cất bước đi càng về yêu thương. Đường chân thật ra Chúa ơi giúp con theo chân cha lành. Tình người mơ bên Chúa cất bước đi càng về yêu thương. Đường chân thật cha Chúa ơi giúp con theo chân cha lành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.